Các bạn thân mến, các bạn có thấy là nhân loại chúng ta hiện nay đang mắc vào một cái xiềng đáng sợ không? Xiềng đó là xiềng vật chất. Đối với hàng triệu người trên thế giới hiện nay, thì mục tiêu duy nhất của đời họ là làm sao có thêm tiền, thêm của cải thật nhiều. Họ cho vật chất là cứu cánh duy nhất mà họ phải chạy theo suốt đời, nếu không, họ không sống nổi. Trên một phương diện thì ai trong chúng ta cũng cần có vật chất để sống, vì chúng ta sống trong thế giới vật chất, và con người chúng ta cũng có phần nào là vật chất. Hàng ngày chúng ta cần thức ăn để nuôi thân thể, áo quần để che thân, nhà cửa để trú nắng mưa, xe cộ để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhưng trên một phương diện khác, thì cuộc sống của chúng ta không phải chỉ nương nhờ vào vật chất mới sống được. Vật chất chỉ là phương tiện để giúp cho cuộc sống chúng ta đỡ chật vật mà thôi, chứ vật chất không thể là mục tiêu của đời sống được. Ngày nay có nhiều người đã để cho vật chất chiếm trọn tâm trí của mình, khiến cho vật chất trở thành một thứ quyền lực kiểm soát đường lối sinh hoạt và suy nghĩ. Vì để cho vật chất trở thành quyền lực kiểm soát cuộc đời của họ, nên những người đó tin tưởng rằng hễ mình có nhiều của là đời mình có ý nghĩa và có giá trị hơn. Và cũng vì nghĩ như vậy nên những người đó đã trở thành tham lam, gian ác và đầy dẫy những ước mộng đen tối. Đối với nhiều người thì lòng tham muốn vật chất thường thường được biểu lộ bằng lòng tham tiền bạc. Những người đó cho rằng có tiền là làm gì cũng được, giống như câu tục ngữ Việt Nam ta nói rằng có tiền mua tiên cũng được. Thật vậy có rất nhiều người ngày nay vẫn tin rằng hễ có tiền là có tiện nghi, có ảnh hưởng, có quyền hành, có thế lực, có cả tình yêu và hạnh phúc nữa. Thế nhưng chỉ những người nào chưa có nhiều tiền mới nghĩ như vậy, chứ còn những người giàu có nhất thế giới thì không bao giờ nghĩ vậy. Nếu có dịp để cho họ thú nhận với chúng ta cảm nghĩ của họ về tiền bạc và vật chất mà họ đang có, thì những nhà tỷ phú này sẽ nói rằng tiền bạc không làm thỏa mãn được tâm hồn của họ tí nào. Vâng, họ có tiền, có quyền, có ảnh hưởng, có thế lực đó, nhưng không có hạnh phúc và không có sự bình an trong tâm hồn. Cuộc đời của họ không có ý nghĩa gì hết. Còn tình yêu đối với họ thì sao? Những người đó là những người thiếu tình yêu hơn hết. Không những chính họ không yêu được ai, mà họ cũng không được người khác yêu nữa. Một nhà cách mạng Việt Nam đã có lần nói, anh nghèo ngồi giữa chợ không ai thấy, chứ anh giàu ở tận trên núi vẫn có người tìm đến thăm. Câu này mô tả tình đời đúng lắm. Vâng, hễ ai có tiền là có nhiều bạn. Nhưng bạn bè trong trường hợp đó không phải là bạn thật mà là bạn tiền. Người ta tìm đến người giàu để làm gì? Có phải vì người ta yêu người ấy không? Ít lắm. Chỉ khi nào người giàu đó thật là người vị tha, nhân đức, may ra mới được người khác yêu. Chứ thói thường của người đời là tìm đến người giàu để nhờ cậy, để hưởng dùng cái giàu sang, sung sướng của người khác. Vì thế cho nên bạn bè của người giàu phần lớn là bạn yêu tiền, yêu danh vọng, hoặc yêu quyền thế, chứ không phải là bạn thật. Có một số nhà tâm lý học mỗi khi bàn đến tình trạng tham tiền và tham vật chất của đa số nhân loại ngày nay, thường hay lắc đầu than rằng, tại sao người ta dại thế, sao lại đem tiền bạc của cải đến làm mục tiêu của đời mình, để rồi suốt đời bị dẫn đi lạc mà không biết. Tiền bạc chỉ có trên đất này thôi, nó chỉ là thứ gì tạm bợ mà sao ai cũng chạy theo nó làm chi cho nhục vậy không biết. Lúc chết đi có ai đem theo được đồng nào đâu, và cố mua danh vọng quyền thế bây giờ cho lắm, rồi đến lúc chết cũng phải để lại hết, thật là dại. Thật con người chúng ta chỉ cần một số tiện nghi vật chất tối thiểu để sống mà thôi, chứ không cần có nhiều để dư thừa. Vì hễ ai có dư thừa là người đó thêm đau khổ, lo âu, sầu muộn, rồi tiếc rẻ và sợ hãi vân vân. Vì thế nên những người thật sự biết sống cũng đều nói rằng tham tiền không những là dại mà còn là mối nguy nữa. Và lời Chúa trong Thánh Kinh cũng cảnh cáo rằng lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Người ta kể lại rằng ngày xưa có một anh nhà nghèo, hằng ngày làm lụng chỉ đủ ăn mà thôi và có đời sống rất giản dị. Tuy nghèo nhưng anh sống vui và giúp đỡ được nhiều người. Trước đây anh có dịp trò chuyện với một ông nhà giàu. Anh thấy ông này giàu mà sao cực khổ hơn anh ta nhiều, nên anh cố tìm hiểu xem ông đó làm gì mà khổ thế. Anh để ý thì thấy ông ta không bao giờ có thì giờ rỗi rảnh để giúp đỡ người khác, Trả lại tối ngày ông cấm cúi làm việc không biết thiên hạ ra sao cả. Vì thế khi có dịp nói chuyện lại với ông nhà giàu đó, anh nhà nghèo này nói, tôi coi vậy chứ giàu hơn ông nhiều đó. Ông nhà giàu này trố mắt ngạc nhiên hỏi một cách tức tối, anh nói gì mà kỳ vậy, làm sao mà anh giàu hơn tôi được? Anh nhà nghèo kia tủm tỉm cười rồi nói, tôi giàu là vì tôi có đủ số tôi muốn, còn ông không bao giờ có đủ số ông muốn. Anh nhà nghèo này thật là người nói chí lý. Ngày nay có nhiều người không bao giờ thỏa lòng với số của cải vật chất mà mình có. Hễ có nhiều, họ vẫn mong có thêm. Có một nhà tỷ phú nổi tiếng trên thế giới mới đây bị báo chí khám phá ra là mấy năm nay ông đã phá hoại không biết bao nhiêu chính quyền và đã làm lũng đoạn nền kinh tế của nhiều nước, chỉ vì ông ta muốn là ông ta cầm quyền được cả thế giới. Ông có tiền nhưng ông vẫn chưa thỏa lòng, ông muốn có quyền nữa. Ông đã thành công trong việc nắm một tổ chức chính trị mạnh nhất thế giới, điều khiển được một tổ chức tôn giáo cũng mạnh nhất thế giới, và đa số các tổ chức văn hóa, giáo dục, kinh tế trên thế giới đều nằm dưới tay của ông. Điều đáng sợ về nhà tỷ phú này là ngoài miệng lúc nào ông cũng nói là ông không thích tham gia chính trị, ông chỉ thích làm một người dân thường, và ông nói là ông sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó. Biết bao nhiêu chính quyền trên thế giới đang bị điêu đứng vì ông, và biết bao nhiêu giáo hội cũng đang bị ông đưa vào chỗ bồi đạo mà không biết. Quả là lòng tham con người thật không đấy. Người trong nước ông thường gọi ông là con người quỷ quyệt và đau khổ nhất thế giới. Bên nước Anh ngày xưa, cũng có một người đàn ông nổi tiếng là giàu nhưng hà tiện. Ông này được hưởng gia tài của cha mẹ đến mấy trăm triệu Anh kim, tức là cả tỷ bạc Việt Nam. Khi lãnh được gia tài này, ông tìm đủ mọi cách để làm cho số tiền đó sinh lợi gấp đôi. Công nhận ông không dám tiêu pha một đồng nào trong số gia tài khổng lồ đó, nhưng ông còn ngày đêm làm lụng vất vả, sống như một người ăn mày. Ông có ruộng vườn, nhà cửa đồ sộ lắm, nhưng ông không dám sống trong đó. Ông rút vào một cái chòi của một nông dân nghèo để sống cho đỡ tốn. Giày dép của ông mòn đến độ không còn đi được, nhưng ông vẫn không bỏ. Áo quần ông cũ mấy, vẫn không quăng đi, nhưng cứ mặc tới chừng nào tả tơi thôi. Khi ông được hơn 70 tuổi, ông qua đời, không đem theo được một xu trong tay. Cả gia tài đồ sộ của ông sau đó lọt vào tay của một người đàn bà giàu nhất nước Anh, đó là nữ hoàng Victoria của Anh. Tiền bạc, vật chất có thể làm cho con người trở thành mù lòa và khổ sở như thế đấy. Chỉ cần một chút lòng tham là chúng ta có thể trở thành nô lệ cho tiền bạc của cải, chứ không cần phải có đến cả triệu đồng rồi chúng ta mới thấy khổ. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà quay sang hướng nào, chúng ta cũng thấy người ta cổ võ cho vật chất. Có người thì nói thẳng ra là chỉ khi nào con người có dư về vật chất thì mới được giải phóng khỏi cảnh khổ. Còn có người thì khéo léo hơn không nói thẳng ra, nhưng dùng một chủ thuyết nghe có vẻ cao siêu lý tưởng hơn, để tôi con người vào vòng tranh đấu cho vật chất một cách khéo léo mà con người không biết. Mới nhìn vào ai cũng thấy rằng quan niệm vật chất đầu tiên, tức là người nói rằng chỉ có dư về vật chất mới được giải phóng. Quan niệm này có vẻ ích kỷ lắm, bại hoại lắm, lố bịch hơn cả quan niệm thứ nhì nhiều. Nhưng xét kỹ người ta sẽ thấy là cả hai cũng xấu như nhau. Cả hai đều là triết lý của ma quỷ đưa ra dưới hai hình thức khác nhau, để gạt gẫm nhân loại và đưa nhân loại vào cạm bẫy của nó. Điều đáng buồn là trên thế giới chúng ta có hàng tỷ người đang bị ma quỷ lừa đảo bằng hai chủ thuyết vật chất này mà không biết. Chỉ những người nào có Chúa và được Chúa giải phóng rồi mới thấy là mình sung sướng, vì mình không bắt mắc vào bẫy đó. Các bạn không thể tưởng tượng được tài dụ dỗ và lường gạt thật khéo léo của ma quỷ trong vấn đề này. Có biết bao nhiêu người xưng mình là tín hữu của Chúa Giê-xu nhưng hiện giờ vẫn đang ở trong vòng lưới vật chất của ma quỷ. Vì thế trước khi nói đến người khác, chúng ta hãy xét lại xem, chính chúng ta có bị mắc vào vòng lưới của ma quỷ không? Cách duy nhất để xét lại đời mình là so mình với lời của Chúa. Trong thơ Timôthê thứ nhất chương 6, Thánh Phaolô có dùng lời Chúa nhắc chúng ta nhớ nguyên tắc sống như thế này. Sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Vậy miễn là đủ ăn, đủ mặc là chúng ta phải thỏa lòng. Còn những người nào muốn trở nên giàu có, ắt sẽ sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý và có hại, là điều làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Ý của Thánh Phaolô nói là làm con của Chúa, nếu chúng ta muốn sống vui và tràn đầy ý nghĩa, chúng ta phải thỏa lòng với những điều Chúa cho mình và phải có lòng yêu kính Chúa trên hết. Hãy đủ ăn, đủ mặc là chúng ta phải thỏa lòng, chứ đừng ao ước được dư dật. Người nào ao ước được có của cải tài vật nhiều hơn là người đó bị sa vào bẫy của ma quỷ và sẽ chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho đời mình, để rồi cuối cùng đi đến chỗ bị hủy diệt. Nếu các bạn và tôi muốn xét mình xem mình đang đứng ngoài lưới của ma quỷ hay đang bị ma quỷ bắt làm nô lệ, chúng ta hãy tự hỏi lòng những câu hỏi sau đây. Hằng ngày tôi có cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi đủ ăn, đủ mặc không? Tôi có bao giờ than với người khác là tôi không được dư dật không? Khi mất của, tôi có tiếc đến độ mất ăn, mất ngủ không? Nếu có tiền bạc hoặc của cải trong tay, tôi có dám sử dụng vào những việc hữu ích không? Hay là tôi chỉ cất giữ để làm lợi thêm? Tâm trí tôi thường nghĩ nhiều về vấn đề gì nhất? Tôi xin nhắc lại các câu hỏi này. Hằng ngày tôi có cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi đủ ăn, đủ mặc không? Tôi có cảm ơn Chúa vì tôi không giàu có không? Tôi có thường than van vì tôi không dư không? Khi mất của, tôi có tiếc đến độ mất ăn, mất ngủ không? Nếu có tiền bạc trong tay, tôi có dám sử dụng vào những việc hữu ích không? Hay tôi chỉ cất giữ để làm lợi thêm? Tâm trí tôi thường nghĩ gì nhiều nhất? Mong là Chúa cho các bạn và tôi thoát được lưới của tiền bạc vật chất và có lòng cảm tạ Chúa mỗi ngày. Quan niệm của đời thì lòng tham chỉ biểu hiện qua hành động trộm cắp hoặc gian lận, chứ không ai nghĩ rằng thái độ tiếc của cũng là một biểu hiện của lòng tham. Thái độ hà tiện, chắt bóp và quý trọng vật chất quá đáng cũng là một biểu hiện khác của lòng tham. Nếu tất cả chúng ta đây ai cũng thành thật với lòng mình, thì chúng ta sẽ đều phải nhận rằng trong bản tính tự nhiên của chúng ta, ai cũng có ít nhiều tánh tham lam. Chúng ta không gạt gẫm ai, cũng không trộm cắp gì của ai, nhưng chúng ta luôn luôn muốn có thêm, có nhiều hơn số mà chúng ta đã có. Chúng ta thường cười chê những người an phận và cho là họ gàn dở, trong khi chúng ta mới là những người đáng bị cười chê vì lòng tham muốn quá độ của chúng ta. Khi nói đến tội thì chúng ta thường kinh tởm tội ngoại tình, tội tà dâm, nhưng riêng về tội tham lam thì chúng ta lại cho đó là tội nhẹ, không có gì đáng khinh. Trong khi đối với Chúa thì tội ngoại tình và tội tham lam cũng đáng kinh tởm như nhau. Trong Kinh Thánh, Chúa thường cảnh cáo chúng ta là đừng tham lam, đừng để cho vật chất lôi cuốn chúng ta khiến trở thành nô lệ cho nó. Tại sao Chúa cảnh cáo chúng ta về tội này nhiều hơn các tội khác? Đó là vì Chúa biết con người chúng ta ai cũng dễ bị vật chất quyến rũ đến độ không còn lý trí để suy xét phải trái nữa. Vật chất tự nó không phải là xấu, là tội. Nhưng vật chất có sức thu hút rất mạnh, nên nếu loài người chúng ta không cẩn thận có thể si mê vật chất, đến nỗi trở thành nô lệ cho vật chất. Khi chúng ta tôn sùng vật chất hoặc để cho của cải, tiền bạc chiếm lấy tâm trí chúng ta, là chúng ta không còn thì giờ nào để nghĩ đến Chúa nữa. Vì thế trong thơ của Thánh Phaolô gửi cho hội thánh Côlôse, ông có cảnh cáo các tín hữu là phải từ bỏ, phải làm chết các ham muốn đê hèn như là tà dâm, ô uế, tình dục và tham lam, vì tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Thật vậy, khi xét kỹ chúng ta sẽ thấy người tham lam là người thờ hình tượng. Người ấy thờ tiền bạc, xem tiền bạc vật chất như là chúa của mình. Tiền bạc vật chất đã trở thành thượng đế của họ, khiến họ không còn chỗ nào trong tâm hồn để thờ Đức Chúa Trời chân thật nữa. Trên một phương diện khác, tội tham lam cũng là một hình thức ngoại tình. Người tham của cải tiền bạc thường là người yêu của cải và tiền bạc hơn yêu Chúa và hơn cả người đồng loại của mình. Vì yêu của cải và tiền bạc nên người tham lam không sợ Chúa và không yêu Chúa. Trái lại, người ấy nhắm mắt làm bất cứ điều gì mà lòng tham sai khiến, kể cả việc lường gạt, nói dối, giết người, vân vân. Khi nói đến đây, tôi nhớ có một người quen của tôi xưa nay vẫn thường xưng mình là tín hữu của Chúa Giê-xu, nhưng trong thực tế thì phải gọi ông là tín hữu của tiền mới đúng. Có một dạo, ông và bà vợ của ông rất sốt sắng hoạt động trong giáo hội, khiến cho nhiều người lầm tưởng là ông bà yêu Chúa. Buồn cười nhất là hai ông bà rất siêng đi làm chứng cho người khác để khuyên người ta tin theo Chúa Giê-xu, trong khi chính hai ông bà thì không tin Chúa mà lại tin tiền. Sau một thời gian hoạt động mạnh, không rõ vì lý do gì, hai ông bà này bỏ đạo để nhảy sang một tôn giáo khác. Khi xét kỹ lại quá trình hoạt động của hai ông bà, thì người ta mới biết là ông bà này làm ăn trong giáo hội này không được, nên phải nhảy qua giáo hội khác để kiếm ăn. Ông bà đã bị lộ tẩy vì những trò gian dối trước đây, nên ông bà muốn đi sang giáo hội khác để gạt gẫm dễ hơn. Tôi nhớ lại là suốt trong thời gian quen biết với ông bà, tôi chưa bao giờ thấy gia đình ông bà ta được no cơm ấm áo. Dù ông làm việc lương rất lớn và có chức tước trong xã hội, còn bà thì chi tiêu rất tàn tiện. Hai ông bà này không bao giờ đánh bạc, uống rượu hoặc hút thuốc, thế nhưng vẫn thiếu nợ suốt đời. Lý do là vì hai ông bà lúc nào cũng nuôi mộng làm giàu, nên hễ có bao nhiêu tiền là hai ông bà đem ra đầu tư để lấy lợi. Nhưng khổ là đầu tư lần nào ông bà cũng bị lỗ cả, nên ông bà lại phải đi vay đầu này đầu kia để bù vào chỗ lỗ lạ. Nếu ông bà này chịu an phận với số lương của mình, thì có lẽ lần lần ông bà cũng trả xong số nợ lúc ban đầu. Nhưng đằng này vì quá tham lam, nên số nợ của ông bà càng ngày càng to. Ông bà đã trả nợ không nổi rồi, lại còn đi vay thêm để tiếp tục kinh doanh, vì hy vọng là mình sẽ trúng mối và sẽ trả hết nợ. Nên cuối cùng, cả hai ông bà phải dùng biện pháp lường gạt. Ban đầu thì hai ông bà lường gạt bạn bè, sau vì bạn bè hăm dọa đòi kiện hai ông bà ra tòa, nên hai ông bà quay sang gạt bà con và con cháu trong nhà. Thậm chí ông bà ấy bán cả đứa con gái của mình để kiếm tiền làm ăn mà không một chút hối tiếc. Thế mới biết là khi con người đã trở thành nô lệ của vật chất rồi, con người không còn lương tri, không còn ý thức đạo đức nữa và có đủ khả năng để phạm đủ các tội mà trước kia người ta không bao giờ nghĩ đến. Nếu chúng ta biết rõ lòng tham có thể đưa chúng ta đến đâu, thì có lẽ chúng ta phải dè dặt hơn, phải không các bạn? Qua lời Chúa, các bạn biết là tội tham lam là một hình thức của tội thờ hình tượng và tội ngoại tình rồi. Nên hễ chúng ta phạm tội tham lam, là chúng ta đã đương nhiên phạm cả tội thờ hình tượng và tội ngoại tình. Không ai trong chúng ta muốn phạm tội thờ hình tượng và ngoại tình cả. Nhưng làm sao đây? Chúng ta phải có lối thoát chứ. Chúng ta không thể nào giữ được sự cứu rỗi cho linh hồn nếu chúng ta cứ tiếp tục tham lam. Khi một người có đầy tiền bạc trong tay nhưng linh hồn không được cứu, thì tiền bạc đó được ích lợi gì? Vì thế trong nỗ lực chống lại tội tham lam, chúng ta phải cương quyết và phải biết đặt giá trị vật chất vào đúng chỗ của nó. Chúng ta phải tuân theo lời Chúa Giê-xu và phải nhất định sống đúng theo ý Ngài. Trong thời gian Chúa Giê-xu ở trên mặt đất, Chúa rất quan tâm đến các nhu cầu vật chất của con người. Bằng chứng là Chúa đã hóa bánh cho 5.000 người ăn khi Chúa thấy họ đói. Chúa cũng hóa bánh cho hơn 4.000 người khác ăn để họ không bị đói. Thế nhưng trong lời dạy của Ngài, Chúa vẫn luôn luôn khuyên chúng ta là không nên xem trọng vật chất quá. Trái lại, hãy quan tâm đến sự cứu rỗi của linh hồn hơn. Vì vật chất chỉ có giá trị tạm thời, nó không tồn tại đời đời và cũng không giúp chúng ta được cứu vào nước thiên đàng. Nhưng linh hồn có giá trị vĩnh cửu. Chúa dùng câu chuyện của một ông nhà giàu hà tiện để chỉ cho chúng ta thấy là nếu chúng ta lo chất chứa của cải của mình ở dưới đất này, nhưng không lo làm giàu trên nước thiên đàng, tức là không lo cho số phận của linh hồn mình trên nước thiên đàng, thì chúng ta sẽ có số phận giống như ông nhà giàu hà tiện đó. Tức là Chúa sẽ lấy lại linh hồn chúng ta lúc chúng ta không ngờ, và sẽ không có dịp để chúng ta ăn năn và tiếp nhận Chúa nữa. Trong bài giảng trên núi của Chúa, Chúa có dạy rõ thái độ của người tín đồ đối với vật chất phải như thế nào mới đúng. Lời Chúa dạy như sau: các ngươi chớ chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì hễ của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi cũng vậy, không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi của tiền tài được. Những anh chị em nào đã thuộc về Chúa Giê-xu rồi đều biết rằng giá trị cuộc sống của chúng ta không tùy thuộc vào của cải vật chất. Hạnh phúc của đời sống chúng ta cũng không tùy thuộc vào tiền bạc. Cho nên nếu chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa và muốn thấy phước hạnh của Chúa mỗi ngày, chúng ta phải có một thái độ dứt khoát về vấn đề tiền bạc và của cải vật chất. Nếu chúng ta nói mình thờ Chúa, thì chúng ta phải thật sự thờ Chúa và xem nhẹ giá trị vật chất. Còn nếu chúng ta nói rằng mình thờ Chúa nhưng trong tâm trí lúc nào cũng lo nghĩ đến chuyện tiền nong, nhà cửa, thì sự thờ Chúa của chúng ta chỉ là giả dối và không có ích lợi gì hết. Hoặc nếu chúng ta nói mình yêu Chúa, nhưng khi tiền bạc của chúng ta mất đi, chúng ta than khóc như cha chết mẹ chết, thì đó không phải là yêu Chúa mà là yêu tiền. Chúng ta không thể nào nhận được phước hạnh của Chúa nếu lòng chúng ta vẫn quyến luyến với tiền tài vật chất nhiều như thế. Chúng ta cũng không thể sống đắc thắng được nếu trong lòng chúng ta vẫn còn ôm ấp tình yêu vật chất. Vì thế đang khi Chúa cho chúng ta cơ hội để sống nương nhờ vào Ngài hoàn toàn, chúng ta hãy vui mừng cảm ơn Chúa. Hãy để cho Chúa có dịp nuôi dưỡng và tiếp trợ chúng ta. Khi nào anh em bị mất hết của cải tiền bạc và những gì anh chị em yêu thích từ trước đến nay, anh chị em hãy mừng rỡ cảm ơn Chúa, vì đó có thể là dấu hiệu Chúa giải phóng anh chị em. Chúa biết người nào đang bị vật chất bắt làm tôi mọi, nên Chúa sẽ đến với người đó, lấy hết vật chất, của cải, tiền bạc của người đó, để giải phóng người đó ra khỏi vòng tôi mọi, để những người đó không còn nương nhờ vào của cải tiền bạc của mình nữa, nhưng có dịp để ngưỡng trông nơi Chúa và nhận được sự tiếp trợ của Ngài. Anh chị em nào hiện đang được Chúa cho đầy đủ hàng ngày, hãy sử dụng những thứ Chúa cho như một phương tiện để sống. Dĩ nhiên chúng ta không nên phí phạm, nhưng chúng ta cũng không nên hà tiện. Đừng xem những thứ ấy là những điều nên cất giữ để thờ phượng, để ôm ấp, vì anh chị em có thể trở nên quyến luyến với những thứ mình có và dần dần trở thành nô lệ cho chúng dễ dàng. Trong Kinh Thánh, khi Chúa dạy về thái độ của người tín đồ đối với của cải vật chất, Chúa có nói câu này: con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết bao. Câu này Chúa có ý nói là con mắt chúng ta là cửa sổ của cuộc đời chúng ta. Những gì chúng ta nhìn sẽ là những gì tâm trí chúng ta suy nghĩ và ghi nhớ. Đôi mắt Chúa ban cho chúng ta thật ra là để chuyển vinh quang của thiên đàng của Chúa vào trong tâm trí chúng ta, để soi sáng cuộc đời chúng ta, hầu chúng ta biết cách sống đẹp lòng Chúa và thành công. Nếu chúng ta chỉ sử dụng đôi mắt của mình để nhìn vật chất, để chiêm ngưỡng vật chất và những điều ở trần thế này mà thôi, thì tâm trí chúng ta sẽ bị án ngữ bởi những điều chúng ta nhìn. Chúng ta sẽ không còn thấy ánh sáng của thiên đàng và không thể sống ra ánh sáng của Chúa được. Vì thế mà những người nào chiêm ngưỡng vật chất và tâm hồn bị quyến luyến nhiều với trần thế này, tâm trí người ấy trở nên tối tăm, không còn biết phải trái nữa và trở thành một mối đe dọa nguy hiểm cho gia đình, hội thánh và cho xã hội. Nói đến xã hội, có một tư tưởng gia đã nói rằng, xã hội chỉ tồn tại khi nào những người đứng đầu trong xã hội là những người không bị tiền bạc mua chuộc. Anh chị em áp dụng tư tưởng này vào trong cuộc sống của anh chị em, trong gia đình và trong hội thánh anh chị em. Rồi anh chị em sẽ thấy là chúng ta chỉ tồn tại, chỉ có thể sống đời đời nếu chúng ta không bị tiền bạc mua chuộc.